Điên Đảo Nhị Kiến, Tiện Tương Võng Sơn, Thượng La Ngư, Tịch Diệt Nhất Như, Kỵ Đảo Lư Cao Đăng Bỉ Ngạn. Tức là Điên Đảo Nhị Kiến là đem lưới bủa cá đầu non, còn Tịch Diệt Nhất Như là cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Tức là sao? Điên đảo nhị kiến tức là mình sống theo cái nhị kiến đó là cái thấy hai bên đó, điên đảo đó là mình đem lưới bủa cá ở trên đầu non đầu núi là cái chuyện nghĩa là tốn công vô ích. Lưới cá thì lưới ở dưới biển dưới nước chứ đem lên đầu núi mà lưới. Còn ngay khi mà mình sống cái Tịch Diệt Nhất Như đó đó là cởi ngược lừa tiến lên bờ giác, tức là mình sống mà theo cái thấy đối đãi là thấy thật có, thật không, thật phải, thật quấy, vân vân đó, thì cái đó, đó là rơi vào cái thấy hai bên, đó là theo cái tình chấp ngã, cho nên gọi là điên đảo, mà đem cái thấy đó để mà tu, để mà vào đạo đó, thì gọi là cái chuyện bủa lưới, đầu non, khó được kết quả. Cho nên trong nhà thiền thường thường gọi là luôn luôn là phá cái thấy hai bên, thiền sư là luôn luôn là phá cái thấy hai bên mọi người, người học đến. Như câu chuyện mà thiền sư Quế Sâm đó hỏi ngài Văn Ích đó, hỏi là chứ là Sơn Hà Đại Địa cùng với chính mình thượng tọa là đồng hay là khác, không? Thì ngài Văn Ích ngài thưa là khác. Khi mà nói khác thì ngài Quế Sâm ngài liền đưa hai ngón tay. khác là tức là thuộc hai bên, đồng khác, không? Thì khi mà nó khác thì nó thì ngài Quế Sâm đưa hai ngón tay lên, thì ngài Văn Ích ngài thấy vậy ngài mới nói đồng. Đồng thì ngài Quế Sâm ngài cũng đưa hai ngón tay lên rồi ngài bỏ ngài đi. Tức là nói đồng nó khác là cũng thuộc hai bên hết, mà còn thấy hai bên là chưa thấy tánh. Cho nên ở đây thì mới thượng sĩ cũng mới nhắc đó, mình là phải dứt đó, dứt cái thấy hai bên đó để mà sống với cái tâm gọi là Tịch Diệt Nhất Như. Sống cái Tịch Diệt Như thì mới gọi là cởi lừa, cởi ngược lừa tiến lên bờ giác. Tịch Diệt Nhất Như tức là tâm lặng lẽ bất động chứ không gì hết, tức là tâm mà không có theo duyên theo cảnh thì ngay đó là tiến lên bờ giác thôi, cởi ngược lừa. Thì cái này á, với người thường thì nghe này là khó hiểu, lừa mình cởi ngược mà tiến lên bờ giác là cởi sao? Ví dụ con lừa nó đi tới giày mình ngồi ngược trở lại, vậy thì cởi sao? Cởi đâu phải cởi đi xuôi lên, mà này ngồi cởi ngược lại, vậy thì sao? Đó là một cái hình ảnh để ngầm cho mọi người ngầm hiểu đó, là ngay đó nói là tiến lên, chứ mà sự thật không có tiến lên đâu, ngay đó là bờ giác đó thôi, chứ không phải là có cái chỗ đi. Mình nghe nói bờ giác, mình tưởng đâu là có cái bờ giác nào đó để mình tiến lên, thì đó là lầm theo chữ nghĩa. Nó bờ mê, nó bờ giác, sự thật mê giác đó là ngay nơi tâm mình thôi chứ không đâu. Nghĩa là tâm điên đảo nhị kiến thì đó là bờ mê, còn tâm Tịch Diệt Nhất Như thì đó là bờ giác, chứ không phải là có cái chỗ bỏ bờ này đến bờ khác, cho nên gọi là tiến lên. Cho nên nó là cởi lừa mà cởi ngược thì có đi đâu. Đó là một hình ảnh, cho nên là học thiền là phải khéo hiểu được cái ý, chứ còn không có thể hiểu theo chữ nghĩa. Hiểu theo chữ nghĩa là khó. Giờ hung trung nhược vô thiên vô thản, nhĩ thính nhậm tha bán tha phi, bả quả tiêu thiên đồ tự bì, nhãn để kiến thùy bi thùy từ. Tức là trong lòng nếu mà không thiên không thản, tức là không có nghiêng lệch á, thì tai mặt nghe người mắng người chê, cầm lửa đốt trời luống tự nhọc, mắt được thấy là xót là thương. Nếu mà trong lòng của mình đó mà không có nghiêng lệch thì tai mặt mình nghe người mắng người chê, tức là trong lòng mình nó bằng phẳng, trong lòng nó bằng phẳng, nó rỗng rang, không có nghiêng lệch bên này bên kia, gọi là không có nghiêng theo trần nữa, thì tức là tâm mình không có chỗ gì để duyên á, thì sao? Thì tai mình nếu mà có nghe người có mắng người chê đó thì cũng không có dính dáng gì hết. Nếu mà lòng mình nó rỗng rang, mình không có tâm, nó không có nghiêng lệch gì hết, thì người có mắng, có chê cũng không có dính dáng gì. Cho nên là mặc cho người mắng, người chê. Bởi vì mắng chê, bởi vì nhớ là có mắng có chê đó, thì nó cũng mắng chê là cái thanh này thôi. Chứ còn làm sao mà mắng chê tới gọi là cái thanh kiên cố như mình nói nãy. Cái thanh kiên cố đó đâu có hình tướng gì mắng chê. Mà cái người thường đó, họ cũng đâu thấy được cái thanh đó. Cho nên mình nhiều khi là mình gọi là mình chấp cái thanh này, rồi bị cái chấp theo cái tiếng, rồi mình bị nó gạt. Chứ sự thật, mắng chê đó là cũng là cái tiếng rỗng thôi. Thí dụ như họ mắng mình đó, chỉ anh là chị là đồ ngu, phải không? Thì cái tiếng đồ ngu đó là cũng là cái tiếng rỗng thôi, đâu phải họ nói ngu là mình thành ngu thiệt, phải không? Thí dụ như họ nói mình ngu là mình có ngu thiệt không? Thì cái đó chỉ là cái tiếng rỗng thôi. Nhưng mà họ nói đó, họ cũng chỉ, thí dụ anh chị ra đồ ngu đó, nhưng mà họ nói đó là chỉ vào cái gì? Là cái ta hư dối này thôi, chứ họ đâu có thấy được cái pháp thân kia, đâu được thấy cái ta chân thật kia, phải không? Như vậy thì mà cái này là nó ngu thiệt không? Bây giờ nó ngu thiệt không? Cái ta này rõ ràng nó ngu thôi, nó đâu có biết gì, phải không? Nó là đất nước gió lửa, thì tức là nó ngu thiệt thôi. Thì vậy thì nếu mà mình hiểu được ra thì nó nói vậy thì mình thấy nó nhẹ bớt, nó bớt, nghĩa là bớt phiền não. Còn khi mà mình nghe nói đủ ngu cái thì mình liền nổi sân lên, liền cái nóng lên, thì mình lại nhận mình ngu thiệt. Đó không? Đó là nhận mình ngu thiệt rồi. Cho nên đó là mình làm theo. Bởi vậy đây mới nói là nếu trong lòng mà không thiên, không thản đó, thì tai mặt nghe người mắng người chê không dính dáng gì hết. Mà cũng giống như là cầm lửa đốt trời luống tự nhọc thôi. Mắt mình được thấy đó, là càng thương càng xót nữa. Tức là sao? Nghĩa là như người cầm lửa đốt trời thì đốt tới không? Mình nhớ cầm lửa mà đốt trời đốt tới không? Không, đốt chẳng như không tới trời mà nó cháy tay của mình. Cầm lửa đốt trời là cái tay mình tự cháy thôi, chứ làm sao đốt trời được, phải không? Thì như vậy cũng vậy, người mà họ mắng họ chê mình á, thì là tự họ mang cái khẩu nghiệp xấu, tự chuốc cái hậu quả xấu, phải không? Bị mắng chê là cái khẩu nghiệp xấu không tốt, thì thấy đó càng thương càng xót, phải không? Chứ còn thấy như vậy đó là càng thương càng xót, chứ không thấy nổi giận. Bởi vì như Lục Tổ ngài nói nè, vừa thấy lỗi người thì lỗi mình đã đến bên cạnh rồi. Mình thấy lỗi ta đó là lỗi mình đã đến bên cạnh rồi. Bởi vì thấy lỗi ta là quên mất mình rồi, lo thấy lỗi phải của người khác, cho nên đó mình đã có lỗi rồi. Như vậy thì thấy nghĩa là người chê đó, người mắng đó là mình thương xót họ, chứ còn không phải là giận, là tức. Thì hiểu được như vậy đó, thì mình mới thấy được nó đã bớt khổ. Mà cái này là cái lẽ thật.